Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ Ba, 18 tháng 11 năm 2014, lúc 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Các giới chức Việt Nam thu hồi sách in hình diễn viên hài trên bìa sau nhiều phản ứng từ phía diễn viên này và công chúng.
Bây giờ thì bọn em cứ giải trình là phần trách nhiệm của bên nhà xuất bản là gì, còn cơ quan chức năng, cục xuất bản, rồi Bộ Thông tin Truyền thông và Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ có trách nhiệm là phân định là ai sai, ai đúng ở mức độ như thế nào.
Nguyễn Trung sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược các tin thế giới mới nhất.
Đền thờ Do Thái giáo ở Jerusalem bị tấn công, 6 người bị giết chết. NATO nói Nga đã tăng cường lực lượng quân sự tại Ukraine và dọc theo biên giới nước này. Đánh bom tự sát ở trung tâm Kabul. Thủ tướng Nhật hoãn tăng thuế, kêu gọi bầu cử sớm.
Diễn biến cuộc biểu tình đòi dân chủ ở Hồng Kông và Liên Hợp Quốc biểu quyết về vấn đề nhân quyền ở Bắc Triều Tiên là những tin thế giới đáng chú ý khác. Mời quý vị đón nghe. Quý vị thân mến, đài VOA đã có lịch 2015 để tặng cho khán thính giả và độc giả. Quý vị hãy gửi tên và địa chỉ nhận cho Ban Việt Ngữ theo địa chỉ lịch voa2015a@gmail.com để đăng ký nhận lịch. Để biết thêm chi tiết, quý vị hãy truy cập vào trang web của Ban Việt Ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc trang Facebook VOA Tiếng Việt. Chúng tôi sẽ gửi lịch cho những thính giả và độc giả đăng ký sớm nhất. Mở đầu bản tin chi tiết hôm nay. Giới hữu trách Hồng Kông đã bắt đầu dỡ bỏ một phần của địa điểm biểu tình mà những người đòi dân chủ đã chiếm cứ từ tháng 9 tới nay. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Richard Green.
Sáng sớm hôm nay, người ta trông thấy các cảnh sát viên tòa án dỡ bỏ những rào cản chặn đường ở khu Admiralty, gần khu trụ sở chính phủ ở trung tâm thành phố. Những người biểu tình không có hành động nào để chống cự. Một số người đã dời lều trại và những vật dụng khác của họ tới một địa điểm mà cảnh sát để yên ở gần đó. Anh Vương Chí Vĩnh, một lãnh tụ sinh viên biểu tình, đã phát biểu như sau.
If they just need to clear the road at the roadblock outside of the City Tower car park, we will accept it because
nếu họ chỉ cần dỡ bỏ rào cản chặn đường bên ngoài bãi đậu xe của tòa tháp Civic thì chúng tôi sẽ chấp nhận. Thật ra việc này không ảnh hưởng trực tiếp tới hành động chiếm cứ của chúng tôi. Ngoài ra chúng tôi cũng giữ vững nguyên tắc hòa bình và bất bạo động. Tuy nhiên, nếu cảnh sát tìm cách dỡ bỏ rào cản chặn đường không ở gần đó, nếu cảnh sát tìm cách dỡ bỏ những rào cản chặn đường không ở gần bãi đậu xe của tòa tháp Civic, thì điều đó sẽ gây ra nhiều sự thất vọng cho các nhà tranh đấu và chúng tôi sẽ tìm cách dàn xếp với cảnh sát.
Hồi tuần trước, một tòa án Hồng Kông đã ra lệnh cho người biểu tình rời khỏi khu vực này cũng như khu Mông Cốc nằm đối diện với khu Admiralty ở phía bên kia của bến cảng. Hành động của cảnh sát được thực hiện trong lúc một cuộc khảo sát mới của Đại học Trung Văn Hồng Kông cho thấy có một sự thay đổi trong công luận và giờ đây, hầu hết dân chúng Hồng Kông cho rằng cuộc biểu tình phản kháng nên chấm dứt. Trưởng quan hành chính Hồng Kông, ông Lương Chứng Anh đã phát biểu như sau về quyết định dỡ bỏ những địa điểm biểu tình.
Well, I think it's abundantly clear by now that the occupiers...
Tôi nghĩ rằng bây giờ đã có một việc hết sức rõ ràng là những người chiếm cứ đã và đang vi phạm luật pháp của Hồng Kông. Hồng Kông là một xã hội thường tôn pháp luật và những người còn lại ở Hồng Kông trông đợi những người chiếm cứ phải tuân thủ pháp luật giống như những người khác. Những đòi hỏi của những người chiếm cứ liên quan tới vấn đề phát triển hiến pháp, nhất là về vấn đề phổ thông đầu phiếu để chọn trưởng quan hành chánh vào năm 2017 cũng rất rõ ràng. Do đó tôi không thấy có lý do gì để chống lại mệnh lệnh của tòa án.
Trong số hơn 1.000 người trả lời cuộc thăm dò của Đại học Trung Văn, 43% phản đối phong trào chiếm trung, trong lúc số người tán thành chỉ chiếm 34%. Những người biểu tình đòi có cuộc bầu cử hoàn toàn dân chủ vào năm 2017 và họ đã xuống đường biểu tình và chiếm cứ nhiều đường phố ở Hồng Kông sau khi Quốc hội Trung Quốc hồi cuối tháng 8 tuyên bố rằng tất cả các ứng cử viên trong cuộc bầu cử trưởng quan hành chính Hồng Kông phải có được sự chấp thuận của một ủy ban mà hầu hết các thành viên là những người trung thành với Bắc Kinh.
Liên Liên Hợp Quốc hôm nay tiến hành một cuộc biểu quyết về việc đưa Bắc Triều Tiên ra xét xử trước Tòa án Hình sự Quốc tế về tội ác chống nhân loại. Theo tường thuật của thông tín viên William Gallo của đài VOA, nghị quyết không có tính chất cưỡng hành này dự kiến sẽ dễ dàng có được sự tán thành của đa số qua bán để được thông qua tại Ủy ban thứ ba của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc là Ủy ban phụ trách các vấn đề nhân quyền. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết.
Nghị quyết do Nhật Bản và Liên hiệp Âu Châu soạn thảo, căn cứ trên một bản phúc trình hồi tháng 2 của Ủy ban điều tra Liên hiệp quốc, trong đó có ghi rõ những chi tiết về những vụ xử tử, tra tấn, cưỡng hiếp và bỏ đói tập thể mà chính quyền Bắc Triều Tiên đã thực hiện một cách có hệ thống trong nhiều thập niên. Phúc trình của Ủy ban này đề nghị Hội đồng Bảo an đưa Bình Nhưỡng ra trước Tòa án Hình sự Quốc tế. Phiên bản hiện giờ của nghị quyết giữ nguyên đề nghị đó. Ông Craig Scalatoi là giám đốc của Ủy ban Nhân quyền Bắc Triều Tiên, một tổ chức tranh đấu nhân quyền có trụ sở chính ở Washington. Ông nói với đài VOA rằng ông dự kiến là nghị quyết sẽ được thông qua với số phiếu thuận từ 100 đến 120 trong tổng số 193 phiếu. Ông nói thêm như sau.
What I know for sure is that there is strong support for a resolution that includes strong language.
Điều mà tôi biết chắc chắn là có sự ủng hộ mạnh mẽ cho một nghị quyết bao gồm những ngôn từ mạnh mẽ về tội ác chống nhân loại và buộc thủ phạm phải chịu trách nhiệm. Tôi nghĩ rằng xác suất nghị quyết được thông qua rất cao.
Theo dữ liệu thì nghị quyết này sẽ được mang ra biểu quyết trước hội nghị toàn thể của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc và có phần chắc cũng sẽ được thông qua. Tuy nhiên hiện chưa rõ là văn kiện này có được sự chấp thuận của Hội đồng Bảo an hay không, bởi vì Trung Quốc lâu nay vẫn thường ra sức bảo vệ cho Bắc Triều Tiên, một đồng minh chính của họ. Theo ông Scalatoi thì cho dù nghị quyết có bị Trung Quốc phủ quyết đi nữa, thì đây vẫn là một nỗ lực chính đáng và có hiệu quả.
Let China place itself in a position where it is repeatedly attempting to block.
Hãy để cho Trung Quốc tự đặt họ vào vị thế của một nước không ngừng tìm cách ngăn chặn những sáng kiến để đưa vụ án Bắc Triều Tiên ra trước Tòa án Hình sự Quốc tế. Hãy để cho Trung Quốc tự đặt họ vào vị thế của một nước hỗ trợ một cách rõ ràng cho một chế độ đã và đang phạm những tội ác chống lại loài người. Cái giá chính trị mà họ phải trả cho việc này sẽ mỗi lúc một cao.
Bắc Triều Tiên phủ nhận cáo giác chà đạp nhân quyền và họ nói rằng Hoa Kỳ cùng với các nước đồng minh đang tìm cách triệt hạ uy tín và lật đổ giới lãnh đạo ở Bình Nhưỡng. Bắc Triều Tiên mới đây đã có một số hành động được cho là một nỗ lực để chống trả với sự chỉ trích của quốc tế, trong đó có việc trả tự do cho những tù nhân người Mỹ và đồng ý để cho một giới chức nhân quyền của Liên Hiệp Quốc đến thăm Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, nhiều tổ chức nhân quyền đang thúc giục Liên Hiệp Quốc xúc tiến cuộc biểu quyết về nghị quyết này. Tổ chức Human Rights Watch kêu gọi các nước hội viên Liên Hiệp Quốc bỏ phiếu tán đồng điều mà họ gọi là một nghị quyết có tính chất vô mục. Human Rights Watch cùng với Hội ân xá quốc tế và Viện Thăng tiến Nhân quyền Jacob Blostein cùng thúc giục các nước chống lại áp lực đòi xóa bỏ những ngôn từ trong nghị quyết liên quan tới việc buộc Bắc Triều Tiên phải chịu trách nhiệm đối với những vụ chà đạp nhân quyền khủng khiếp trong nhiều thập niên.
Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe quyết định tổ chức một cuộc bầu cử đột xuất và hoãn thực hiện biện pháp tăng thuế gây nhiều tranh cãi trong khuôn khổ các nỗ lực nhằm củng cố sự ủng hộ chính trị và cuộc đấu tranh của ông chống suy thoái kinh tế. Tại một buổi họp báo hôm thứ Ba, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe loan báo ông sẽ giải tán quốc hội trong tuần này và tổ chức bầu cử vào tháng tới, 2 năm trước kỳ hạn. Ngày bầu cử hiện chưa được công bố, nhưng truyền thông Nhật Bản nói rằng có phần chắc bầu cử sẽ được tổ chức vào khoảng trung tuần tháng sau, có thể vào ngày 14 tháng 12. Ông Abe còn nói rằng ông sẽ hoãn việc tăng thuế tiêu thụ thêm 18 tháng nữa, cho tới tháng 4 năm 2017. Các hành động này đã được dự kiến sau khi các dữ liệu hôm thứ Hai cho thấy nền kinh tế Nhật Bản đã bất ngờ rơi vào tình trạng suy thoái trong quý 3. Nền kinh tế Nhật đã gặp khó khăn từ sau một biện pháp tăng thuế hồi tháng 4 năm nay. Các vụ tăng thuế là một phần trong các nỗ lực của Thủ tướng Abe nhằm giảm mức nợ quốc gia khổng lồ của Nhật Bản, một trong những món nợ quốc gia lớn nhất trong thế giới công nghiệp hóa. Ông Abe lên nhậm chức vào năm 2012 với lời cam kết sẽ cải thiện nền kinh tế đang trì trệ của Nhật Bản bằng một kế hoạch chi tiêu công quy mô lớn. Kế hoạch này thường được biết đến dưới tên Abenomics. Bất chấp nền kinh tế đang gặp khó khăn, mức ủng hộ dành cho Thủ tướng Abe vẫn tương đối cao. Đảng Dân Chủ Tự Do của ông chiếm một đa số vững vàng tại Quốc hội và có thể giành thêm ưu thế qua một cuộc bầu cử trước kỳ hạn.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m50 hay là 1575 kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Số điện thoại cho thính giả ở Australia là 028-080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Và bây giờ Nguyễn Trung sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Việt Nam thu hồi sách luật in hình diễn viên hài trên bìa. Một nhà xuất bản ở Việt Nam mới đây đã phải thu hồi cuốn sách có tên gọi Bộ Luật Dân Sự và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành 2014 sau khi vấp phải phản ứng dữ dội từ truyền thông xã hội về bìa sách in hình ghép một diễn viên hài cởi trần đứng trên một quả cầu lửa và hai tay cầm hai cán cân. Nhà xuất bản Lao động và Xã hội cho biết ảnh ghép diễn viên công lý, nghệ sĩ thường đóng các vai hài là ý tưởng của đối tác liên kết là nhà sách Lao động. Chị Nguyễn Thị.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Việt Nam thu hồi sách luật in hình diễn viên hài trên bìa. Một nhà xuất bản ở Việt Nam mới đây đã phải thu hồi cuốn sách có tên gọi Bộ Luật Dân Sự và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành 2014 sau khi vấp phải phản ứng dữ dội từ truyền thông xã hội về bìa sách in hình ghép một diễn viên hài cởi trần đứng trên một quả cầu lửa và hai tay cầm hai cán cân. Nhà xuất bản Lao động và Xã hội cho biết ảnh ghép diễn viên công lý, nghệ sĩ thường đóng các vai hài là ý tưởng của đối tác liên kết là nhà sách Lao Động. Chị Nguyễn Thị Thủy, cán bộ nhà xuất bản Lao Động và Xã hội cho VOA Việt ngữ biết.
Bây giờ bọn em đã thu hồi, sau khi mà bọn em đã phát hiện thì bọn em đã thu hồi và có lệnh thu hồi từ tháng 7 ấy nhỉ. Đối tác liên kết của bên em là nhà sách Lao Động. Lúc bọn em ký duyệt bìa thì là cái bìa không có cái hình ảnh như thế. Thậm chí cái tên sách thì của bọn em là các văn bản thi hành luật, thế thôi. Nhưng ở đây lại thiếu chữ các và lại thừa chữ 2014. Là những cái mà nó sai lệch so với cái nội dung của bọn em sửa. Và ngoài ra cái hình ảnh kia là hình ảnh cái lúc bọn em duyệt là nó không có. Bên kia cho cái đấy vào thì không hỏi cái bọn em và đã phát hành sách. Và bên em cũng không có quyết định phát hành sách. Chỉ có quyết định xuất bản thôi. Và quyết định xuất bản thì đúng như những cái mà bọn em sửa trong cái bản bìa của bọn em.
Theo nhà xuất bản, cuốn sách về Bộ Luật Dân Sự Việt Nam đã được in và phát hành ra thị trường hồi tháng 7 năm nay. Nhưng hình ảnh bìa của cuốn sách với hình ảnh ghép nghệ sĩ công lý cởi trần và chỉ mặc một chiếc quần nhỏ chỉ gây bão trong dư luận những ngày qua sau khi lan truyền trên các trang mạng xã hội. Đại diện nhà xuất bản cho biết thêm rằng một nhân viên đã bị đình chỉ công tác.
Bây giờ thì bọn em cứ giải trình là phần trách nhiệm của bên nhà xuất bản là gì, còn cơ quan chức năng cục xuất bản rồi Bộ Thông tin Truyền thông và Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ có trách nhiệm là phân định là ai sai, ai đúng ở mức độ như thế nào. Bây giờ Bộ Thông tin Truyền thông và Ban Tuyên giáo cũng đã gặp và đang làm rõ việc này đấy anh ạ. Còn phía bọn em thì bọn em đã yêu cầu bên nhà sách thu hồi sách này, rồi quyết định đình chỉ cái cán bộ chịu trách nhiệm về cái cuốn sách này thì bọn em đã đình chỉ công tác cái đồng chí văn phòng đại diện phía Nam.
Theo báo cáo của nhà xuất bản Lao Động và Xã hội, số lượng sách xin cấp phép là 1.000 cuốn, nhưng số sách in ra trên thực tế là 500 cuốn. Và cho tới nay, có khoảng 270 cuốn sách đã được thu hồi. Báo chí trong nước dẫn lời người ghép ảnh diễn viên Công Lý cho biết chỉ thiết kế cho vui. Bức ảnh ghép được đặt tên là Cán cân Công Lý, sau đó đã được đăng tải trên một diễn đàn đồ họa trên mạng. Trong văn bản gửi các cơ quan truyền thông, giám đốc nhà xuất bản này đã thành thật xin lỗi diễn viên Công Lý vì, theo lời ông, đã không kiểm tra kiểm soát chặt chẽ để cho nhà sách Lao Động đưa hình ảnh của diễn viên này lên bìa, nhìn phản cảm, làm xấu đi hình ảnh của nghệ sĩ. Trên một trang mạng xã hội, một người viết, xin trích, xin lỗi khi Công Lý chỉ là diễn viên hài. Việt Nam rút kinh nghiệm dự án tự đóng tàu tên lửa. Bộ Tư lệnh Hải quân Việt Nam mới tổ chức một hội nghị rút kinh nghiệm về việc triển khai dự án đóng mới các tàu được trang bị tên lửa ở trong nước theo công nghệ của Nga. Hai tàu tên lửa mang số hiệu HQ-377 và HQ-378 đã được Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tiếp nhận và làm lễ thượng cờ hồi tháng 7 năm nay, giữa bối cảnh Việt Nam đang tăng cường năng lực quốc phòng trong khi tranh chấp Biển Đông căng thẳng. Việt Nam ra mắt các tàu tên lửa khi đối đầu với Trung Quốc quanh giàn khoan dầu gây tranh cãi của Bắc Kinh ở Biển Đông. Hai tàu này được sản xuất tại xưởng đóng tàu Ba Son, sử dụng công nghệ của Nga và nằm trong số 6 tàu tên lửa hiện đại lớp Molina thuộc dự án 12418 ký với Hải quân Việt Nam. Các tàu này được cho là giúp Việt Nam nâng cao khả năng phòng thủ, sức mạnh chiến đấu theo lộ trình xây dựng lực lượng Hải quân Việt Nam chính quy hiện đại. Theo báo chí trong nước, các ý kiến phát biểu tham luận tại hội nghị đã đánh giá những điểm mạnh, điểm còn hạn chế trong khi đóng mới và nghiệm thu tàu, cũng như đưa ra các kiến nghị liên quan tới việc đóng các tàu còn lại. Các tàu vừa kể được thiết kế bởi xưởng đóng tàu Vimpel ở Nga, sau đó được chuyển giao công nghệ cho tổng công ty Ba Son đóng mới. Tàu được trang bị vũ khí hiện đại bao gồm 16 tên lửa, 2 pháo phòng không cao tốc, có khả năng tấn công các mục tiêu trên không và trên biển và có thể hoạt động trong điều kiện sóng to gió lớn. Việt Nam nằm trong top 10 nước có du học sinh đông nhất ở Mỹ. Báo cáo hàng năm của Viện Giáo dục Quốc tế IIE và Bộ Ngoại giao Mỹ công bố cho biết Việt Nam vẫn nằm trong top 10 nước có đông du học sinh ở Mỹ nhất, xếp ở vị trí thứ 8. Tổng số sinh viên Việt Nam hiện đang theo học tại các trường của Mỹ trong năm 2014 là 16.579 người, tăng 3% so với con số 16.098 người năm 2013. Số lượng sinh viên Trung Quốc theo học tại các trường đại học của Mỹ đã tăng 75% trong 3 năm qua, lên gần 275.000 người trong năm 2013-2014. Báo cáo hàng năm của Viện Giáo dục Quốc tế cho biết, sinh viên đến từ Trung Quốc chiếm số lượng đông đảo nhất trong số hơn 800.000 du học sinh nước ngoài ở Mỹ vào năm ngoái, ở mức 31%. Ấn Độ đứng thứ hai chiếm 12% tổng số và thứ ba là Hàn Quốc với 7,7%.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nhấn mạnh đến tầm quan trọng của các mối quan hệ kinh tế và an ninh trong một bài phát biểu lịch sử trước Quốc hội Australia. Từ Sydney, thông tín viên Phil Mercer của đài VOA gửi về bài tường thuật do Tấn Trương trình bày.
Thủ tướng Narendra Modi là nhà lãnh đạo đầu tiên của Ấn Độ đi thăm Australia trong 28 năm qua. Ông Modi đã dùng bài phát biểu trước Quốc hội ở Canberra để nêu bật tầm quan trọng của các mối quan hệ song phương, nhằm thúc đẩy cho hòa bình và an ninh khu vực và chiến đấu chống lại chủ nghĩa khủng bố. Ông cảnh báo rằng sự thịnh vượng mà ông mưu tìm cho đất nước có 1.250.000.000 người của ông có thể bị phương hại vì chủ nghĩa cực đoan. Và ông kêu gọi Australia hợp tác với Ấn Độ trong những vấn đề an ninh. Thương mại cũng là một lĩnh vực quan trọng trong bài diễn văn của Thủ tướng Modi. Ông nói Australia nắm giữ một vai trò vô cùng to lớn trong những nỗ lực phát triển kinh tế của Ấn Độ.
I see Australia as a major partner in every area of our national priority.
Tôi xem Australia là một đối tác quan trọng trong tất cả mọi lĩnh vực mà đất nước chúng tôi đặt ưu tiên. Đó là giáo dục và đào tạo kỹ năng cho giới trẻ, xây dựng nhà ở cho tất cả mọi người và mang điện đến thắp sáng cho mọi gia đình.
Chính phủ ông Modi muốn nhập khẩu uranium của Australia để sản xuất điện hạt nhân, sau khi Canberra dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu chất liệu này cho Ấn Độ, một nước thiếu hụt năng lượng.
Thủ tướng Modi nói với Quốc hội ở Canberra rằng có nhiều cơ hội để Australia cung cấp dịch vụ, giáo dục, y tế và năng lượng sạch cho Ấn Độ trong những năm tới. Việc gia tăng lượng xuất khẩu than đá cũng được bàn thảo. Sau khi ký hiệp định thương mại tự do với Trung Quốc hôm thứ Hai, Thủ tướng Australia Tony Abbott đang nhắm đến một thỏa thuận tương tự với New Delhi.
By the end of next year, we will have a free trade deal with what is potentially the world's largest market. And I want to make this.
Trước cuối năm tới, chúng ta sẽ có một thỏa thuận thương mại với một nước có tiềm năng trở thành thị trường lớn nhất thế giới. Và tôi muốn đưa ra tuyên bố này trước Quốc hội. Hai thủ tướng có thể làm được việc đang có mặt tại phòng họp này ngày hôm nay. Và chúng tôi sẽ biến điều đó thành hiện thực.
Thủ tướng Modi đại diện cho nền dân chủ lớn nhất thế giới và một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Ông là nhà lãnh đạo Ấn Độ đầu tiên đọc diễn văn trước Quốc hội Úc. Ông được cộng đồng người Úc gốc Ấn tiếp đãi nồng hậu ở Australia. Họ xem ông như là một nhân vật có sức lôi cuốn mạnh và có khả năng thúc đẩy canh tân cho quê hương Ấn Độ của họ.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA tiếng Việt.
Liên hiệp Âu Châu đã áp dụng các biện pháp chế tài mới đối với phe đòi ly khai ở Ukraine, nhưng chưa loan báo những chế tài mới đối với Nga. Từ Paris, thông tín viên Lisa Bryan của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Tiến Trương trình bày sau đây.
Các vị ngoại trưởng của Liên hiệp Âu Châu họp tại Brussels hôm thứ Hai đã đồng ý nới rộng danh sách của những phần tử đòi ly khai Ukraine, bị cấm du hành và phong tỏa tài sản. Nhưng họ không đồng ý với nhau về vấn đề có nên siết chặt các biện pháp chế tài nhắm vào Moscow hay không. Hoa Kỳ và Liên hiệp Âu Châu đã dùng nhiều đợt chế tài đối với Nga vì vai trò của nước này trong vụ xung đột Ukraine. Tân ủy viên chính sách đối ngoại của Liên hiệp Âu Châu, bà Federica Mogherini, cho biết nếu tình hình cho phép, bà sẽ đến Moscow để bàn về những cách thức nhằm chấm dứt vụ giằng co hiện nay. Bà nói rằng, Liên hiệp gồm 27 nước hội viên này muốn có một cuộc đối thoại với Nga về nhiều vấn đề.
Russia is for sure part of the problem, but is also for sure part of the solution, of the possible solution to the crisis.
Nga chắc chắn là một phần của vấn đề, nhưng họ cũng là một phần của giải pháp có thể có cho vụ khủng hoảng này. Làm thế nào để xúc tiến một cuộc đối thoại giữa Kiev với Moscow, giữa Kiev với miền đông Ukraine, giữa Liên hiệp Âu Châu với Nga, không những về vấn đề Ukraine mà còn về hàng loạt những vấn đề khu vực và những vấn đề toàn cầu.
Liên hiệp Âu Châu cũng kêu gọi Ukraine thực hiện thêm những biện pháp cải cách chính trị và kinh tế.
We strongly believe that this combination of three elements
Chúng tôi tin tưởng một cách mạnh mẽ là sự kết hợp của ba yếu tố, những nỗ lực để có một sự giao tiếp chính trị, áp lực kinh tế với chế tài và hỗ trợ, và đòi hỏi một sự cam kết từ phía Ukraine đối với những cải cách nội bộ. Sự cam kết đó có thể đưa tới những diễn tiến tích cực mà hiện giờ rõ ràng là chưa có.
Những mối quan hệ giữa phương Tây với Nga đang ở mức thấp nhất trong vòng nhiều năm. Trong vài ngày vừa qua, Moscow đã trục xuất một số nhà ngoại giao Âu Châu và Tổng thống Nga Vladimir Putin bị các nhà lãnh đạo Tây Phương tiếp đón một cách lạnh nhạt tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Australia. Trước đó trong ngày thứ Hai, Thủ tướng Đức Angela Merkel cảnh báo rằng những tác động của những vụ xung đột khu vực có thể lan rộng một cách nhanh chóng, để trở thành điều mà bà gọi là những đám cháy lớn. Mới đây, nước Đức đã đánh dấu kỷ niệm 25 năm ngày bức tường Berlin sụp đổ, tượng trưng cho sự chấm dứt của chiến tranh lạnh. Trong khi đó, Tổng thống Putin nói rằng cả phe đòi ly khai lẫn chính phủ Ukraine đều không hoàn toàn tuân thủ hiệp định ngưng bắn ký kết hồi tháng 9, nhưng ông cho rằng vẫn có thể có được hòa bình.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington. Trong các tin hàng đầu khác, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói Nga đã thực hiện một hành động nghiêm trọng để tăng cường sức mạnh quân sự cả ở bên trong Ukraine và dọc theo biên giới chung với nước này bằng cách triển khai quân đội và các thiết bị quân sự tiên tiến, kể cả các hệ thống phòng không. Phát biểu tại Bruxelles hôm nay, ông Stoltenberg kêu gọi Moscow triệt thoái binh lính Nga và góp phần để tìm một giải pháp hòa bình tại Ukraine, nơi các thành phần ly khai thân Nga đã chiến đấu chống các lực lượng Ukraine ở đông bộ nước này. Quân đội Ukraine hôm thứ Ba nói rằng có ít nhất 5 binh sĩ bị giết chết và 8 binh sĩ khác bị thương trong các cuộc giao tranh tính từ hôm Chủ nhật. Moscow đã liên tục bác bỏ tố cáo cho rằng họ trực tiếp hỗ trợ cuộc nổi dậy ở miền đông Ukraine. Họ mô tả các binh sĩ Nga chiến đấu bên cạnh các phần tử ly khai thân Nga là những người tình nguyện. Trong khi đó, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier kêu gọi tất cả các bên trong cuộc xung đột hãy tuân thủ lệnh ngưng bắn đã đạt được hồi tháng 9 giữa Kiev và phe nổi dậy. Tại London, Ngoại trưởng Anh Philip Hammond nói Nga phải được liên tục nhắc nhở về những nghĩa vụ của họ trong hiệp định ngưng bắn này. Quay sang Trung Đông, cảnh sát Israel cho hay hai người Palestine đã tấn công một đền thờ Do Thái giáo ở Jerusalem, giết chết ít nhất 4 tín đồ và làm bị thương 6 người khác. Một người đến đền thờ kể lại rằng, sáng thứ Ba, khi ông và một số người khác vừa bước vào đền, thì nghe tiếng súng từ dưới nhà. Thoạt đầu chỉ nghe một rồi hai phát súng, thế rồi nghe một loạt ít nhất 6-7 phát súng. Mọi người ùa chạy ra ngoài. Ông này nói rằng nhóm người hiểu rằng có ai đó bị giết hay bị thương nặng ở dưới nhà. Họ gọi cảnh sát và cảnh sát tới nơi khoảng 10 phút sau đó. Một người phát ngôn của cảnh sát nói những kẻ tấn công được trang bị búa và súng ống khi họ tấn công vào lúc đang diễn ra các buổi cầu nguyện buổi sáng thứ Ba tại khu vực Hanov của cổ thành Jerusalem. Người phát ngôn của cảnh sát nói rằng những nghi can mà bà mô tả là những kẻ khủng bố đã bị cảnh sát hạ sát. Có mặt tại London hôm thứ Ba để thảo luận với vị tương nhiệm Anh, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ John Kerry đã lên án vụ tấn công ở Jerusalem là một hành động khủng bố rõ rệt, một hành động giết người, tàn bạo, phi lý. Ngoại trưởng Kerry nói, tôi kêu gọi giới lãnh đạo Palestine ở mỗi cấp hãy lên án vụ này bằng những lời lẽ mạnh mẽ nhất. Vụ bạo động này không có chỗ đứng ở bất cứ nơi nào. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thì quy lỗi cho điều mà ông mô tả là sự khiêu khích của nhóm chủ chiến Hamas và cho Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas mà ông Netanyahu nói đã bị cộng đồng quốc tế làm ngơ. Nhưng vài giờ sau đó, ông Abbas cũng lên án vụ tấn công này. Đây là vụ việc mới nhất trong tình hình bạo động gia tăng tại Jerusalem và vùng bờ Tây trong suốt tháng qua. Các giới chức Afghanistan nói một vụ nổ do kẻ đánh bom tự sát gây ra đã giết chết ít nhất 2 nhân viên an ninh tại một căn cứ của lực lượng nước ngoài ở Kabul. Một người phát ngôn của Bộ Nội vụ Afghanistan nói một xe tải nhỏ chất đầy chất nổ đã tông vào cổng của một căn cứ nước ngoài ở khu vực Pul-e-Chaki của thủ đô Kabul vào sáng sớm hôm nay. Phe Taliban đã lên tiếng nhận trách nhiệm về cuộc tấn công này. Vụ nổ đã làm lung lay cửa sổ của nhiều tòa nhà nằm cách đó nhiều km tại khu vực ngoại giao ở trung tâm Kabul và khiến nhiều cuộn khói khổng lồ bốc lên không trung.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe chuyên mục Phụ nữ và các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10h đến 11h đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.